Chương 31 mạch ngầm mãnh liệt xa xa một hành tinh song tử với ánh sáng nóng rực, xuyên qua tầng mây chiếu xạ trên mặt đất, làm tầng mây hiện ra một màu vàng chanh vô cùng mỹ lệ. Trên mặt đất, có rất nhiều sinh mạng viêm nhã tộc da xanh lá sinh sống. Viêm nhã tộc là sinh mạng loại huyết nhục. Họ có nửa người chỉ bốn vói như giả thú, nửa người trên có thân hình cùng loại với nhân loại, lại có bốn cánh tay, trời sinh thích hòa bình. Chỉ khi nào làm họ phẫn nộ, thì họ trở thành một chiến sĩ cực điên cuồng. Hòa bình, yên lặng, khoái lạc, đó là thêm của các sinh mạng viêm nhã tộc. Trước một tiểu lâu bằng gỗ thanh nhã, có một nữ tử viêm nhã tộc bốn vó quỳ sắp xuống. Thông Đông nhìn ra bốn phía. Trên bầu trời, một luồng hào quang đột nhiên bắn xuống, rơi thẳng xuống trước người nữ tử viêm nhã tộc này, ngưng tụ thành một thân ảnh lực lưỡng. Toàn thân hắn tựa như rèn bằng kim loại, mặc một áo giáp màu tím. Đôi mắt lạnh giá nhìn nữ tử viêm nhã tộc đang nằm sắp nghỉ ngơi, mở lời. Viêm nhã chi chủ, nữ tử viêm nhã tộc khẽ mỉm cười, hành huyền của tộc cơ giới, bằng hữu của ta, làm sao mà ngươi lại đến chỗ ta như vậy, quả là hiếm có. Việc này có liên quan tới vận mệnh viêm nhã tộc các ngươi, liên quan tới hương vong của viêm nhã tộc ngươi, ngươi và ta từng trải qua cộng sinh cộng tử trong vũ trụ hải, ta há có thể không đến báo cho người biết. Hành huyền chi chủ cũng ngồi xuống luôn, vận mệnh tộc ta, nữ tử viêm nhã tộc nhìn hành huyền chi chủ. Tộc cơ giới ta và trùng tộc, yêu tộc liên quân tam tộc và giao chiến với trận doanh nhân loại. Việc này ngươi chắc cũng biết rồi. Hành huyền chi chủ hỏi, nữ tử viêm nhã tộc cười nói. Việc này ta đương nhiên biết. Tin tức này đã truyền ra cả vũ trụ nguyên thủy. E rằng rất ít vũ trụ chi chủ không biết. Liên quân tam tộc và trận doanh nhân loại giao thủ. Cuối cùng liên quân tam tộc lại bại lui. Rõ là làm cho khắp nơi phải kinh ngạc không dám tin. Đến đây, nếm thử bích quả tứ tộc ta sản xuất nhé. Nàng vung tay lên, trước người hai người họ đều lơ lửng một chén rượu. Chén rượu rất cao rất sâu, rượu có màu xanh lá nhàn nhạt, tản ra từng đợt hương khí, mặt sàn bên cạnh còn để một bầu rượu màu xám sậm, tạo hình tinh xảo tuyệt đẹp. Hành huyền chi chủ bưng chén rượu lên, trịnh trọng nói, nhân loại tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ, mà vẫn là vừa tìm được, mà đã cường đại như thế, nếu cho họ thêm thời gian nhất định. Nhất định họ sẽ còn phát triển đáng sợ hơn cả thần nhãn tộc của thời đại luân hồi đệ nhất. Bây giờ có thể đánh bại liên quân tam tộc, tương lai thì sao? Sợ là các thế lực lớn vũ trụ nguyên thủy liên hợp cũng không phải là đối thủ của nhân loại. Một khi nhân loại mạnh tới mức như vậy, làm sao không điên cuồng khuếch trương cơ chứ? Ngươi cũng biết, nhân loại là một tộc quần có tính xâm lược rất mạnh. Nữ tử viêm nhã tộc khe cau mày. Đúng, tính xâm lược, kỳ thật trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, nhân loại, mục tộc, tinh tộc, sáu đại tộc quần đỉnh cao đều có tính xâm lược, tính công kích rất mạnh, còn quy luật sinh sôi của các tộc quần, thì nhất định một tộc quần cường đại tất phải xâm chiếm lãnh thổ nhiều hơn. Trong vũ trụ nguyên thủy, khu vực ai chiếm nhiều nhất, hành huyền chi chủ tiếp tục nói, không phải là các đại tộc quần đỉnh cao chúng ta, mà là tỷ tỷ tộc quần tự do các ngươi. Các ngươi ai cũng thực lực nhỏ yếu, mỗi người chiếm lĩnh một khu vực nho nhỏ, nhưng toàn bộ cộng lại lại là một khoảng lãnh thổ vô cùng rộng lớn. Nếu nhân loại chính thức cường đại vô địch, há có thể buông tha cho các ngươi? Chiến tranh lần này chẳng những là cuộc chiến tranh đoạt truyền thừa văn minh viễn cổ, cũng là cuộc chiến sinh tồn của các tộc quần. Nhân loại có vũ trụ sơ khai, bất luận làm sao cũng không diệt được nhân loại. Nữ tử viêm nhã tộc dán mắt vào hành huyền chi chủ, đúng là không có cách nào diệt được. Tộc quần có vũ trụ cường giả, nhất định không có cách nào diệt tộc. Dù diệt không được, nhưng vẫn có thể áp chế. Hành huyền chủ nói, hành chi chủ nói, chúng ta có thể bắt vũ trụ chi chủ của họ. Nếu không bắt được, cũng có thể chiếm lĩnh lãnh thổ của họ, cũng có thể bức họ phải lùi bước vào vũ trụ sơ khai. Tránh trong một vũ trụ nho nhỏ, bị các thế lực lớn vũ trụ nguyên thủy áp chế. Các thế lực lớn vũ trụ hải cũng thèm thuồng, rồi cũng uy hiếp nhân, loại buộc giao ra truyền thừa. Kể từ đó, tộc nhân loại nửa bước cũng khó đi. Họ không dám cho những người yếu ra ngoài sinh tử tôi luyện. Vì đó không phải là sinh tử tu luyện, mà chắc chắn sẽ chết. Một khi có nhân loại xuất hiện trong vũ trụ nguyên thủy, hoặc là xuất hiện trong vũ trụ hải, sẽ bị vây công, bắt lấy trở thành con tin cho các cuộc thương lượng giữa các thế lực lớn và nhân loại. Nếu là như thế này, tương lai sẽ không có một nhân loại nào có thể chính thức quật khởi. Cũng chỉ có nhúng người La Phong, hỗn độn thành chủ là có thể lan bạc, giữ được tính mạng, nhưng vẹn vẹn chỉ vài người này. Cho dù có thêm vài tối cường giả, nhưng so với các thế lực lớn thì đã thấm vào đâu, bị nhốt một chỗ, không thể sinh sôi đủ tộc dân, thiên tài, nhất định tiềm lực tộc quần cũng rất có hạn, sau này sẽ không còn là uy hiếp nữa. Hành Huyền chi chủ dán mắt vào Viêm Giá chi chủ. Hành Huyền chi chủ, do đó đối với chúng ta, cũng chủ yếu là giữ tộc quần lãnh thổ mà thôi. Phải đánh một trận với nhân loại, hoặc buộc họ giao ra truyền thừa, hoặc áp chế họ, làm họ không thể phát triển. Đối với các tối cường giả độc hành, tương lai nhân loại mạnh đến đâu thì họ cũng không sợ. Còn việc uy hiếp nhân loại giao ra truyền thừa thì rất ít khả năng. Do đó, muốn siêu thoát luân hồi, họ đương nhiên phải nắm chắc cơ hội lần này. Nói tóm lại, khó tóm lại, bất luận là tối cường giả độc hành hay các lãnh thổ tộc quần chúng ta đều sẽ vây công nhân loại, tộc cơ giới, trùng tộc, yêu tộc, nụt tộc, tinh tộc, Bắc Cương liên minh, thậm chí nhiều còn thế lực trung lập khác lần lượt gia nhập liên minh. Tin rằng, ngươi chỉ cần tìm kiếm một chút đã biết ngay. Hành Huyền chi chú trịnh trọng nói, nếu ngươi không gia nhập, thì sau này sẽ bị bại xích. Lần này gia nhập, tự nhiên sẽ hình thành một ích lợi khổng lồ, ngươi nên biết. Nên làm như thế nào rồi đó? Viêm Nhã chi chủ nhíu mày nói, tộc nhân loại cũng có sứ giả từng trò chuyện với ta. Sứ giả tộc nhân loại, Hành Huyền chi chủ cả kinh, thật nhanh, họ nói, chỉ cần không dính vào, thì hứa hẹn tương lai sẽ vĩnh viễn không xâm phạm. Viêm Nhã chi chủ nói, nàng kỳ thật còn có một phần nữa không muốn nói, nếu gia nhập vào trận doanh nhân loại sau này sẽ cho các vũ trụ chi chủ biết những kinh nghiệm tu luyện làm sao để trở thành vũ trụ tối cường giả, từ tin tức văn minh viễn cổ. Việc này mà ngươi cũng tin? Hành Huyền chi chủ cười khẩy, chiến tranh lần này cuốn cả vũ trụ nguyên thủy, ngươi và ta là bằng hữu, ta cũng nói thẳng cho ngươi, nếu không gia nhập phe chúng ta, đợi đến sau khi chiến tranh chấm dứt, vận mệnh tương lai e rằng sẽ rất bi thảm, mà không hề nghi vấn gì. Doanh các thế lực lớn liên hợp, nhất định sẽ thắng lợi. Hành Huyền chi chủ bưng bích quả tử nói, lại gia nhập vào phe thắng hay chiến phe bại, tất cả cũng tùy vào Viêm Nhã chi chủ ngươi đó. Lập tức hắn ngẩng đầu, uống cạn bích quả tử. Ồ ồ, ồ, bích quả tử không hổ là rượu ngon của Viêm Nhã tộc nổi danh vũ trụ. Hành Huyền chi chủ cúi đầu nhìn chén rượu, nhưng nếu lần này lựa chọn sai lầm, e rằng tương lai rượu ngon rốt cuộc cũng không còn để uống nữa. Hành Huyền chi chủ hóa thành lưu quang, biến mất vào tận mây trên không trung. Viêm Nhã chi chủ chính là một vũ trụ chi chủ có sức ảnh hưởng trong Tam Sơn liên minh, một thế lực cấp thấp. Do đó, liên minh mới chuyên môn cử Hành Huyền chi chủ tới thuyết phục. Thuyết phục được Viêm Nhã chi chủ là khả năng ảnh hưởng tới cả Tam Sơn liên minh. Trận chiến này, khả năng thắng của liên quân các tộc đích xác cực cao, nhưng nếu rất nhiều thế lực gia nhập vào liên quân, ta cùng với cường giả các tộc Tam Sơn liên minh cho dù gia nhập, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, có thể tìm được chỗ tốt bao nhiêu chứ, e rằng không đáng kể. Viêm Nhã chi chủ thở dài trong lòng, cho dù lấy được một chút truyền thừa từ nhân loại, những tộc quần đỉnh cao, những tối cường giả kia, sao lại toàn bộ chia cho các tiểu thế lực chứ? Còn nếu lại gia nhập vào phe trận doanh nhân loại, khẳng định sẽ có được chỉ dẫn, chỉ là họ cơ hội nhất định sẽ bại, phải trốn vào vũ trụ sơ khai. Đến lúc đó, những tộc quần đứng về phía trận doanh nhân loại, e rằng sẽ gặp phiền phức. Lúc đó cũng phải liên hợp, trận doanh nhân loại liên hợp với hàng loạt tộc quần tự do, ứng đối với những công kích thì cũng sẽ rất gây go. Vũ trụ chi chủ cũng chẳng ai ngốc, họ đều hiểu rõ lợi hại của việc gia nhập vào hai trận doanh. Phe liên quân, cơ hội tất thắng, nhưng cũng không được lợi ích nhiều, còn phải mạo hiểm sinh mạng. Dù sao lúc trước cũng đã chết khá nhiều vũ trụ chi chủ rồi. Trận doanh nhân loại, cơ hội tất bại, lại có văn minh viễn cổ chỉ dẫn. Nhưng sau khi chiến tranh, có thể sẽ có phiền phức, lựa chọn như thế nào? Khi phe liên quân tiến hành thuyết phục các tộc quần tự do, các tối cường giả độc hành, tổ thần giáo, liên minh tinh không cự thú trong vũ trụ nguyên thủy, thì trận doanh nhân loại cũng nghĩ mọi biện pháp lôi kéo. Nhân loại lôi kéo lại có tính dụ dỗ hơn, nếu không giúp đỡ, trận doanh nhân loại cũng hứa hẹn tương lai vĩnh viễn không xâm phạm lãnh thổ của họ. Đây là lời hứa để khắc chế luận điểm của bên kia cho rằng nhân loại sẽ cường đại khuếch trương, rồi xâm phạm khu vực lãnh thổ tộc quần. Hai đại trận doanh nghĩ mọi biện pháp, nhưng vô số cường giả tộc quần tự do đều biết quyết định của họ có liên quan tới vận mệnh của tộc mình, há có thể sơ ý được. Do đó, bất luận là trận doanh nhân loại hay phe liên quân, thu hoạch thời gian đầu đều không lớn. Hiển nhiên những tộc quần tự do ấy cũng bắt đầu tốt năm tốt ba trao đổi với nhau, thương nghị với nhau, thương nghị với nhau. Rốt cuộc nên ứng phó ra sao với vấn đề gia nhập hai đại trận doanh? Thậm chí còn có những tộc quần tự do nói thẳng sẽ không gia nhập hai đại trận doanh. tóm lại vô cùng hỗn loạn, hai đại trận doanh mọi thủ đoạn minh ám đều thi triển ra hết. Tỷ như trước hết mua lòng một vài vũ trụ chi chủ, để họ hướng cả một thế lực đi theo, tóm lại, các loại thủ đoạn đều được dùng, dốc sức lôi kéo thế lực, nếu bên mình có thêm 10 vũ trụ chi chủ, nghĩa là đối phương ít đi 10, cứ tính như vậy, cũng tương đương với 20 chiến lực vũ trụ chi chủ, như thế, há có thể nương tay được, trong tinh vực vô tận hoang vu, nơi này không thể có bất kỳ sinh mạng nào sinh tổ sinh sôi, vùng tinh vực rộng lớn hoang vu này lại chính là lãnh địa của Tọa Sơn Khách. Sư phụ, La Phong đi thẳng tới chỗ Tọa Sơn Khách, bái kiến sư phụ, tự mình tới chỗ ta sao, bây giờ trận doanh nhân loại ngươi đang rất bận, ngươi lại là nhân vật trọng yếu, làm sao tự mình chạy đến chỗ ta, xem ra là có việc cầu ta rồi. Tọa Sơn Khách trong tay đang cầm một khối tinh thạch, đi ra, bước từng bậc xuống, ngươi không cầu ta, thì chẳng khi nào tới chỗ này cả, đệ tử xấu hổ, tương lai nhất định sẽ đến chỗ sư phụ. La Phong cảm thấy xấu hổ, liền nói, Tọa Sơn Khách thông đông ngồi xuống, để ta đoán nhé, ngươi tới chỗ ta, hẳn là muốn nhờ ta chế tạo thêm một chiếc chí, hơn nữa, phóng chừng ngươi cũng đã tự tay giết một vũ trụ chi chủ rồi, còn có hình ảnh chứng minh, đúng không? La Phong chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Sư phụ lợi hại, sau này giết vũ trụ chi chủ, bất tất dí lại hình ảnh nữa, chỉ cần nói với ta là được, ta tin ngươi không đến mức nói láo. Tọa Sơn Khách tùy ý gật đầu, luyện chế thêm một chiếc cũng đơn giản thôi, ngươi cứ ở lại chỗ ta 3 ngày. À, lão thần thú liên minh tinh không cự thú đã nhờ ta liên lạc với ngươi, ngươi đã tới chỗ này, ta sẽ nói cho lão một tiếng, lão rất nhanh sẽ chạy qua thôi, ngươi gặp hắn nói chuyện nhé. Về phần đàm phán thành công hay không, cũng chẳng cần nể mặt gì ta đâu. Mấy thứ chiến tranh giữa các trận doanh các ngươi ta cũng không muốn dính vào. Lão thần thú, La Phong cả kinh,